Dù biết trái tim chẳng thể chia đôi, mà sao vẫn cứ tham lam hỡi người. Anh dù nói trái tim chỉ có em thôi, mà sao vẫn mơ về hình bóng ai. Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người. Yêu một lúc đến hai ba bốn năm cô, rồi cho yêu như vậy là mới yêu. Người đàn ông tham lam chính là anh, người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lỗi lầm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Người đàn ông tham lam mãi là anh, một bàn tay năm ngón, anh chẳng biết chọn ai, chẳng cần anh thêm bận tâm, người ra đi sẽ là em, để cho anh được ấm em bên
chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta nói về câu chuyện tham thì thâm, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong tháng thánh Giuse thứ năm 31 tháng 3. Nhìn vào đời sống thánh Giuse, một đời sống liêm chính, khó nghèo, nghèo mà không tham. Còn câu chuyện mà chúng ta sẽ nghe ở đây là câu chuyện của những người giàu mà vẫn tham, cho nên mới gọi là tham thì thâm. Ngày xưa có hai anh em nhà họ Nguyễn. Người anh tên là Bính đã có vợ, còn người em tên là Đinh thì còn nhỏ tuổi nên chưa có vợ con gì. Từ ngày bố mẹ mất, Đinh sống chung với anh trai và chị dâu. Nhưng tính tình của vợ chồng Bính vốn hẹp hòi, ích kỷ và tham lam. Cả hai vợ chồng đều xem đứa em của mình như là kẻ ăn người ở. Bao nhiêu ruộng tốt, nhà gạch và đồ đạc quý giá của bố mẹ để lại, Bính dành hết. Đã thế, đối với em, vợ chồng Bính thường tiếng chì tiếng bất, sai bảo và nhiếc mắng suốt cả ngày. Đinh lớn lên, thấy khó lòng sống chung với anh chị, bèn xin ra ở riêng. Vợ chồng Bính chia cho Đinh một gian nhà tranh, đám ruộng xấu, một ít đồ đạc lặt vặt không đáng kể gì, và nói: "Ê, ngày xưa lúc bố mẹ mất chẳng để lại được gì nhiều. Tư cơ của anh chị hiện nay là do tự tay anh chị làm ra thôi. Bố mẹ có để lại gì đâu. Anh chị chia cho em như vậy là tốt với em lắm rồi đấy, chứ không chẳng có gì đâu. Thôi chịu khó vậy nhá, chịu khó mà lo mà làm mà ăn. Anh chị cũng phải tay làm hàm nhai chứ, có đâu mà cứ nằm chờ sung rụng đâu mà có mơ." Sau khi ra ở riêng, mặc dù Đinh làm việc quần quật suốt cả ngày mà cũng chẳng khá hơn được chút nào. Vì hoàn cảnh nghèo nàn cho nên năm anh hơn 20 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, chưa lấy được vợ. Nghèo như thế này thì có ma nào nó lấy được cơ chứ. Bây giờ có mấy cô nào cũng thích tiền. Có tiền thì sâu mấy nó cũng lấy. không tiền, có đẹp, có hiền, mấy nó cũng chê. Sao con gái nó cứ thích tiền vậy, không biết đấy chứ. Không những vậy mà mấy nhà giàu nó cũng tham đấy chứ, mình cứ nghèo hoài vậy. Đã vậy, vì phải vay công mượn nợ, cho nên lần lượt những đám ruộng anh được chia đều lọt về tay người khác hết. Hằng ngày, Đinh phải đi làm thuê, làm mướn, hoặc là lên rừng kiếm củi nuôi thân. Tuy người anh ruột chẳng bao giờ quan tâm hay ngó ngàng gì đến, nhưng Đinh vẫn tỏ ra vui vẻ, chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn anh chị của mình. Một ngày như thường lệ, Đinh đi làm thuê cho một lão phu ông. Lúc về đến nhà thì trời tối mịt, sắp bước vào ngõ, anh bỗng va phải một người đang nằm co ro ở bên đường. Đinh cúi xuống đỡ dậy. Mặc dù mấy lần gắng gượng mà người ấy vẫn không thể đứng dậy nổi. Anh chạy vào nhà kiếm đuốc ra soi, thì thấy, ồ, một ông lão gầy gò, ăn mặc rách rưới, nằm mê man, lại phóng uế ra bên cạnh. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Thấy vậy, Đình chạy lòng thương, vội vực ông lão vào nhà, lau rửa sạch sẽ, rồi đặt lên giường nằm. Anh còn ân cần xoa bóp cho ông cụ. Được một lát thì ông lão tỉnh lại. Ông thều thào: Lão ở làng bên cạnh, ngày thường vẫn lang thang đi ăn mày. Vừa đi đến đây thì bị cảm, không thể đi được nữa, đành nằm vật xuống rồi mê man không biết gì nữa. Đinh nghe nói thế liền chạy đi hái mấy loại lá nấu lên cho ông lão sông. Nhờ vậy mà ông lão dần dần khỏe lại. Đinh lại đi nấu cơm mời ông dậy ăn. Ông lão từ chối không ăn. Không, ông không từ chối. Tưởng rằng ông như thế, nhưng mà ông không từ chối, ông ăn. Mà Đinh ngạc nhiên là thấy ông ấy tuy yếu mà ăn lại rất khỏe chứ. Đến nỗi mà anh phải ghè lại rồi nhịn miệng đãi khách, nhường cơm cho khách ăn. Ông lão ốm yếu, ăn hết nồi cơm xong lại đắp chiếu nằm ngủ. Tiếng gáy, tiếng khạc của ông rầm rầm suốt cả đêm. Đã vậy, khi Đinh đang ngủ ngon giấc, 3-4 lần bị ông lão đánh thức dậy nhờ dìu đi vệ sinh. Đình vẫn vui lòng, không cho thế là phiền hà gì cả. Sáng hôm sau, Đình lại dậy sớm nấu cơm, rồi đánh thức ông lão dậy ăn. Nhưng lần này, ông lão không ăn nữa. Ông tất tiếng dõng dạc nói với Đình: Con thật là một chàng trai tốt bụng. Chẳng lẽ một người giàu lòng trắc ẩn như thế này mà phải chịu cảnh nghèo khó mãi ư? Từ tối hôm qua đến giờ, con đã hết lòng giúp ta. Vậy ta cũng có ít nhiều gọi là giúp lại con. Con hãy mang ra đây cho ta 1 cái chậu và 1 cái gáo. vâng theo lời ông lão. Đinh mang chậu và mang gáo đến. Anh không ngờ, sau khi ông lão hứng chậu sát vào mặt, tay cầm cán gáo bất thình lình đánh vào mũi mình mấy cái thật mạnh. Đinh ngơ ngác, tưởng ông lão bị điên rồi, vội nhảy tới giành lấy cái gáo. Nhưng không ngờ, ông lão tuy già cả mà lại rất khỏe. Ông xô Đinh bật ra, rồi tiếp tục lấy gáo, đập mạnh thêm mấy cái vào mũi mình. Máu ở mũi ông bắt đầu tuôn ra như suối. Được một lát thì đầy chậu. Đinh đang sửng sốt vì hành động kỳ quái của ông lão. Anh chợt nhìn vào chậu thì lạ thay, máu đã đông lại và từ từ biến thành một chậu vàng 4 số 9. Vàng lại đang lên giá. Anh chưa biết nói thế nào thì thoáng một cái ông lão đã biến đi đâu mất. Gặp thời buổi Covid, vàng thế giới lên giá, vàng Việt Nam cũng lên giá. Từ đó Đinh trở nên giàu có. Không những là anh trả được hết những món nợ cũ mà còn tậu vườn, rồi mua đất đi kinh doanh bất động sản. Gặp chỗ đất nào mà sắp mở đường là anh mua sạch. Nhà nào túng bán, nhà quê bán, anh mua hết. Rồi dựng nhà ngói, biệt phủ, sắm mọi thứ đồ đạc quý giá. Chẳng bao lâu sau, anh lại cưới được một cô vợ đoan trang hiền thục, đẹp người đẹp nết. Đã vậy, mặc dù là có cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng cả hai vợ chồng không hề hống hách như bọn trưởng giả trong làng. Ỷ có tiền, hống hách kênh kiệu, khoe vàng hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cả ký, rồi toàn là hàng hiệu. Hống hách, la lối chửi bới người khác, không còn coi ai ra gì cả, coi trời bằng vung. Cứ như thử là mình là bà hoàng bà chúa, rồi thêm cái bọn ăn theo nữa. Cứ vậy đi theo tâng bốc lên, làm cho bọn trưởng giả trong làng tưởng mình là ngon. Nó cứ bỡ đỡ để nó kiếm mồi ăn. Bọn trưởng giả cứ tưởng mình là vua, càng ngày càng hống hách, càng ngày càng lên hương. Đám bè lũ đi theo vỗ tay ầm ầm. Vợ chồng Đinh không như thế. Mặc dù có tiền nhưng không khoe của, vẫn sống hiền lành và khiêm tốn. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khổ hay là những người gặp khó khăn túng bấn. Vì vậy mà khắp làng trên xóm dưới ai nấy đều quý mến hai vợ chồng anh. Một ngày nọ, vợ chồng Bính nghe tin người em trai của mình là Đinh tự nhiên khấm khá hẳn lên thì rất đỗi ngạc nhiên. Quái thật, thằng này nó làm ăn cái gì mà nó khá thế nhỉ? Nó hiền, nó kinh doanh bất động sản hay là nó làm cái gì mà nó là nhiều tiền thế nhỉ? Hai người tìm đến nhà em trai, làm bộ giả lả, vồn vã hỏi thăm. Anh chị lâu lắm mới được đến thăm em, anh chị vẫn nhớ em lắm. Ôi giời, anh không ăn không ngon, chị ngủ không yên, lúc nào cũng nhớ đến vợ chồng em, không biết vợ chồng em sống thế nào, cứ thương lắm cơ. Nhưng mà anh chị thì mắc bận quá, không đến thăm em được. Anh chị có gửi ít khoai, với lại thì thấy em khoái ăn sang, anh chị gửi khoai, thì em có nhận được hay không? Chúa tôi. Trong câu chuyện, Bính cố dò la để hỏi cho ra cơn cớ vì đâu mà một đứa trẻ như Đinh với mấy đám ruộng còi lại tự nhiên dầu bốc lên đột ngột như vậy. Đinh vốn thật thà, chất phác, không giấu gì anh trai và chị dâu. Anh kể tỉ mỉ từng chi tiết, nào là gặp tiên ông và làm ông lão bị cảm như thế nào, rồi anh chăm sóc ông như thế nào, và ông tiên đã đập mũi cho máu chảy thành vàng để trả ơn ra sao. Nghe xong câu chuyện, hai vợ chồng Bính còn hỏi cặn kẽ là cái mặt mũi của ông như thế nào, hình dáng của ông tiên ra làm sao, và hai người tỏ vẻ ao ước gặp được ông để có được may mắn như Đinh vừa kể. Đinh cũng cứ thật thà mô tả tỉ mỉ hình dáng của cụ già như thế nào cho anh trai và chị dâu nghe. Ít lâu sau, một hôm Bính đi chơi về đến cổng làng, bỗng gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, quần nâu áo vá, đầu đội nón lá rách bươm, đang chống gậy lần mò từng bước từng bước. Bính nhìn đi ngắm lại cái nét mặt của ông lão, thấy hao hao giống với ông tiên mà em trai mình từng mô tả. Ngay lập tức hắn tiến đến khẩn khoản mời ông về nhà chơi. Ông lão lấy làm ngần ngại, ngỏ lời từ chối, nói mình còn bận nhiều việc lắm không thể đi được. Nhưng Bính vẫn cứ giả lả, miệng thì mời mọc, tay thì trèo kéo, cố nèo ông lão về nhà mình cho bằng được. Về đến nhà, hắn đưa ông ngồi lên sập, rồi giục vợ mua rượu, giết gà, dọn cỗ, linh đình mời ông chơi. Thế ông lão cứ một mực từ chối, hai vợ chồng lại càng giả lả mời mọc. Họ thay nhau hầu hạ rất kính cẩn, lại ép ông phải ăn uống thật no say, và nói: xin ông tiên đừng ngần ngại ai, cứ ăn uống cho thật tình. Chúng tôi chỉ trông nhờ vào mỗi cái mũi của tiên ông mà thôi, cái mũi của ông thôi à. Ông lão tỏ ý không hiểu câu chuyện này ra sao cả. Tự nhiên rồi đưa về, rồi tự nhiên rồi hầu hạ, tự nhiên rồi cho ăn, rồi tự nhiên thì nói là chỉ trông nhờ vào cái mũi. Ông không hiểu gì, mấy lần lắc đầu từ chối và nói: ôi trời ơi, có lẽ anh chị nhầm lẫn gì rồi, lão đâu có phải thiên ông gì đâu. Lầm rồi. Nói đoạn, ông lão cua lấy cây gậy toàn bước ra cửa. Nhưng hai vợ chồng nào có nghe, họ cố giữ lại, ép ông lão ăn xong, rồi lại trải chiếu quạt màn mời ông lão ngủ. Không còn cách nào khác, ông lão đành nằm xuống, định người bụng chờ cho vợ chồng Bính ngủ say thì ông sẽ lẻn đi. Nhưng khi ông vừa đặt lưng nằm xuống thì hai vợ chồng đã sắp sẵn một cái chậu lớn đặt ở dưới sập và luân phiên ngồi canh chừng không cho ông lão đi. Sáng hôm sau, ông lão ngủ dậy sớm, định cáo từ ra về. Nhưng ông làm sao mà thoát được? Hai vợ chồng Bính đã lôi cái chậu ở dưới sập ra, hứng sát vào mặt ông lão. Tay... ông lão không hiểu gì hết. Tự nhiên cho ăn, tự nhiên lại đưa về, rồi bị tự nhiên đưa cái chậu lên. Không hiểu chuyện gì. Rồi lại còn... vợ chồng lại cầm cái dù đục đưa cho ông lão nữa. Ông lão ngơ ngác không biết để làm gì. Ông từ chối, ông không cầm cái dùi đục, biết cái chậu để làm gì. Mấy lần Bính toàn lấy dùi đục gõ vào mũi ông. Toàn gõ vào mũi của ông. Ông lão sợ toát hết cả mồ hôi. Hai chân run lập. Hai chân run lập cập, hai tay che mũi. Bính sốt ruột nói: "Thôi, thôi, xin tiên ông đừng thử lòng chúng tôi nữa. Vợ chồng tôi không có xin nhiều, chỉ xin là ngài đầy cái chậu này mà thôi." Ông lão ngơ ngác, có xin cái gì mà đầy chậu là cái gì, xin cái gì đây? Còn Bính nói xong như vậy rồi, hắn bảo vợ giữ chặt hai tay ông lão, còn mình thì cầm. Chắc chắn lắm rồi. Vợ giữ chặt hai tay ông lão, còn Bính thì cầm cái dùi đục, dương thang gánh. Đố các bé biết hai vợ chồng tính làm cái gì đây? Ông lão không biết. Bính mới giương thẳng cái dùi đục đập vào mũi cụ già. Chỉ một giáng, máu mũi của ông cụ tuôn ra như suối. Bính mừng rỡ quá, quay vào nói với vợ: "Quả đúng như lời chú Đinh nói thật rồi. Chúng ta sắp sửa có đầy một chậu vàng. Vợ chồng mình sắp giàu to rồi." Ông lão thì ôm mũi đau, máu xịt ra. Vợ chồng thì vui mừng lấy chậu hứng. Thấy máu ngừng chảy mà chậu thì chưa đầy, hắn lại hắn lại hắn lại bồi cho ông cụ thêm mấy cái nữa vào mũi, làm ông ngã lăn cành ra đất. Nhìn lại thấy ông lão vợ chồng vui quá, nhưng mà không biết là ông lão đau khổ như thế nào. Ông lão vừa dập mũi lại gãy luôn mấy chỗ lão. Gãy luôn mấy cái răng. Máu tuồn ra lênh láng, đau quá. Nhưng ông lão không cố dãy giụa, ráng sức kêu hàng xóm, kêu láng giềng: "Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, nó đánh tôi dập mũi gãy răng rồi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi." Nghe tiếng ông lão kêu cứu, dân làng đổ tới rất đông. Họ xúm lại hỏi han vợ chồng Bính: "Này, này, này, vợ chồng bác bị điên à? Tại sao tự nhiên vô cớ lại đón ông lão về rồi đánh ông ấy dập mũi gãy cả răng, máu tuôn xối xả ra như thế này là sao?" Hai vợ chồng Bính ú ớ, không biết phải trả lời làm sao. Mọi người súm lại hỏi ông lão. Ông chỉ thều thào, nói không ra hơi, chỉ cho biết là mình là người bán tương ở làng bên cạnh. "Tôi có phải là tiên gì đâu, khổ quá. Tôi bán tương, nó lôi tôi về, nó cho ăn, nó cho ngủ, nó quạt, rồi nó đưa cái chậu lên, rồi nó bảo tôi cho nó xin một tí, tôi chẳng biết cho cái gì, rồi đánh tôi dập mũi gãy răng, máu phun ra đầy chậu đây này, các ông thấy không? Tôi có biết gì đâu." có người nhận ra ông lão vội chạy sang làng bên để báo cho con cái ông lão biết. Người con trai của ông lão vừa nghe chuyện thì lòng giận bừng bừng, máu sôi lên. Ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Bính. Vừa vào đến nhà, thấy bố của mình nằm giữa vũng máu, mặt sưng lên, mũi chảy, răng rụng, thì hô hào bà con lối xóm gô cổ hai vợ chồng Bính xuống nện cho một trận nên thân. Đoạn cõng bố về chăm sóc và phát đơn kiện liên quan. Kết cuộc, hai vợ chồng Bính không những mất một số tiền lớn để chạy chữa và bồi thường cho ông lão, lại còn mất khá nhiều tiền để đấm mõm bọn quan nha hào lý mới thoát cảnh tù ngục. Mặc dù thế, để trấn an dân làng và gia đình ông lão, quan vẫn khép Bính vào điều luật độc đả cao niên, đánh người lớn tuổi. Trước công đường, quan đập bàn quát lớn: "Con bé đâu? Mau nọc tên Bính ra, đánh cho đủ 30 trượng. Những kẻ hung hăng lấy đó mà làm gương. Đừng có ỷ mạnh bắt nạt yếu, đừng có ham tiền ham của mà bóc lột người nghèo. Đánh cho bọn giàu có nó sáng mắt ra, nó cứ tưởng nó có tiền, nó muốn làm gì thì làm, muốn chửi ai thì nó chửi, muốn đánh ai thì nó đánh. À, bây giờ đánh lại cho nó chừa, coi nó còn hung hăng nữa hay không. Lúc trước thấy nó hung hăng lắm mà, bây giờ sao ngồi im như thế, mặt xìu ra như thế. Con ngon chửi đi, con đánh đi, đánh." Thế là người ta hăng máu, người ta đã vốn tức vợ chồng Bính sẵn rồi. Tức vợ chồng này kiêu ngạo, tức vợ chồng này ỷ có tiền có thế, rồi chửi bới mọi người, la lối mọi người, muốn làm gì thì làm, chẳng nể nang ai cả. Họ súng lại họ chửi, họ súng lại họ mắng, họ súng lại họ nhiếc: "Đáng cái đời cho mày chừa cái mặt đi, vênh vênh vang vang tưởng mày ngon à, mày chết cho mày chết đi, mày còn ngon mày vênh vang mày chửi nữa hay không? Bây giờ thì tao tím cái mặt lại, bầm cái mặt lại mày chừa chưa?" Người ta xuống lại, người ta chửi qua sức lễ mình. Đã sát nghiệp, lại bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Vợ chồng Bính ngồi: "Muộn rồi, trễ rồi, những giọt nước mắt muộn màng. Thật đáng đời cho lòng dạ hiệp hòi, độc ác tham lam kênh kiệu, ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, đồ tham thì thâm." Sao chúng con thấy vui không?
Dạ vui.
Thấy buồn cười không?
Dạ buồn cười.
Nhưng mà có khi lại cười ra nước mắt. Cười ra nước mắt vì thấy rằng là cái câu chuyện này dường như là chuyện không phải là ngày xưa, mà dường như là nó là câu chuyện của ngày nay và ngày mai, ngày mai. Chuyện xưa, chuyện nay và ngày mai vẫn còn những câu chuyện của những kẻ tham thì thâm. Việt Nam mình có câu là tham thực cực thân. Nó tham quá, không biết dừng lại. Ta gọi là túi tham không đáy. Một trong những 7 mối tội đầu là cái tội tham lam. Thấy ai có cái gì là ham, thấy ai cái gì là có cái gì là muốn. Cái gì cũng muốn. Cái mình muốn không phải là cái mình cần. Cái mình cần mình đã đủ rồi, nhưng mà mình muốn thì không bao giờ cùng. Tôi muốn iPhone 12 thì tôi sẽ không muốn iPhone 13, rồi muốn iPhone 14, cứ có bao nhiêu là tôi muốn bấy nhiêu. Tôi muốn có vàng thì tôi lại muốn có thêm cà rá, có thêm hột xoàn, có thêm. Không bao giờ có ai là chịu dừng lại, thấy rằng đó là đủ, đúng không? Không bao giờ có ai chịu dừng lại cho thấy đó là đủ. Cho nên người ta mới nói: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc là biết đủ, tức là đủ. Đợi đủ, biết bao giờ mới đủ. Biết đủ thì tức là đủ. Hai vợ chồng mình như vậy được rồi em à. Thôi, mình dừng lại để còn thời giờ đi lễ đọc kinh, thời giờ chăm sóc con cái nữa. Không ai ơi, mình cố thêm ít năm nữa đi, cày thêm ít năm nữa, kiếm thêm mấy cái nhà nữa, kiếm thêm mấy cái xe nữa, rồi kiếm thêm, cứ kiếm thêm. Thôi em, mình cũng lớn tuổi, có sức, tới đó thôi. Nhưng mà không bao giờ chịu dừng, thưa anh chị em. Biết đủ, tức là đủ. Đợi đủ, thôi anh ạ, đợi 10 năm nữa, 10 năm xong đủ cho em. Thôi chắc còn 5 năm nữa thì anh, ráng 5 năm nữa thôi đủ. 5 năm nữa lại thấy cái nhà kia nó cao hơn, thấy cái nhà kia nó giàu hơn, lại 5 năm nữa. Em ơi, anh, 80 rồi em ơi, đủ cho em. Không bao giờ đủ. Cho nên biết đủ tức là đủ. Đợi đủ biết bao giờ chỗ đủ. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn tức là nhàn. Đợi nhàn biết bao giờ mới nhàn. Anh em mình nghỉ ngơi chút nhé. Vâng, nghỉ đi cha. Chờ tới bao giờ mới nghỉ? Cứ ráng làm nữa, ráng làm nữa, ráng làm nữa, chả bao giờ được nghỉ. Cho nên anh em chúng tôi làm cứ gọi là mệt thì nghỉ, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, buồn thì ngủ. Thế thôi, sống một cách thoải mái sao theo thiên nhiên. Có gì ăn nấy, có sao mặc vậy. Không phải là mình cam chịu số phận. Không, không cam chịu số phận. Nhưng mà lúc nào mình có thể bắt đầu và lúc nào cũng có thể kết thúc. Lúc nào cũng là bắt đầu để mình cố gắng. Và lúc nào cũng có thể kết thúc để mình biết là đủ và biết cần phải nghỉ ngơi an nhàn. Cuộc sống như vậy, mình phải biết gọi là enjoy, thưởng thức cái cuộc sống này. Chứ không phải làm nô lệ cho cuộc sống vật chất này. Cứ phải chạy theo đồng tiền, gọi là mãnh lực đồng tiền. Ngày xưa có bộ phim đó. Mãnh lực đồng tiền là sức hút của đồng tiền. Người ta bảo đồng tiền nó dơ nhất là đồng tiền. Tức là nó qua tay biết bao nhiêu người, bán cá, bán thịt, đủ thứ tay. Tay của những người giết người cũng có, tay của những người bóp cổ người cũng có, cái đồng tiền dính hết mọi thứ. Kinh lắm, mà nó vẫn thơm. Thấy không? Vẫn thơm. Còn hương thơm nhân đức, mấy người ngửi, mấy người thích, mấy người thưởng thức được cái hương thơm nhân đức. Hương thơm của lòng thương xót, mấy người biết. Còn hương mùi vị của đồng tiền, của quyền lực, của danh vọng, của chức tước, của địa vị, nó quấn hút con người ta vào. Mới bảo rằng cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình vì biết đến lòng thương xót của Chúa. Và như Thánh Faustina nói rằng là cho dù hết tất cả những vẻ đẹp của thế gian này, hết tất cả những vẻ đẹp của thế gian này, nó thu hút tôi cũng không làm cho tôi thỏa mãn bằng lòng Chúa thương xót. Và khi nếm, khi cảm, khi dính vào với lòng thương xót Chúa rồi thì không cần cái gì hơn nữa. Lạy Chúa, thế là đủ lắm rồi. Chúa là đủ cho con rồi. Như là Phao-lô nói, tôi coi tất cả là phân bón, là rác rưởi so với cái lợi. Tuyệt vời là biết được Đức Giê-xu Ki-tô Chúa của tôi. Thì anh chị em mình cũng vậy. Chúng ta mạnh dạn mà nói với thế gian ngày hôm nay rằng, tôi coi tất cả mọi sự là rơm rác, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực thế gian so với cái lợi. Tuyệt vời là biết được Đức Giê-xu Ki-tô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu nói với thánh nữ Faustina, ta muốn cho nhiều chứ ta không muốn cho ít. Con người thì chỉ muốn nhận nhiều chứ không muốn nhận ít. và cho thì cho càng ít càng tốt, nhận vào thì càng nhiều càng tốt. Vậy mới bảo là chúc cho nhau là tiền vào như nước sông Hồng Hà, mà tiền ra thì như cà phê nhỏ giọt. Chúa thì ngược lại, chỉ muốn cho, mà người ta không nhận vì cái lòng người ta khép lại, không mở ra với lòng thương xót, mà chỉ mở ra với tiền, với quyền, như là canh chẳng bính. Đã như thế rồi mà vẫn không có chịu dừng lại, mà có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của và không biết xót thương ngay cả người em ruột của mình, mà còn không biết xót thương thì huống chi là người khác, huống chi là người ngoài, em ruột của mình, mà mình không biết xót thương, không biết chia sẻ. Lấy hết phần gia tài để cho đứa em mình nghèo khó như thế, rồi đến khi mà thấy em mình giàu lên thì không đến mà mừng, không đến mà chung vui, mà lại đến để mà tìm cách coi nhờ đâu, do đâu mà em mình giàu, để mình cũng giàu, không phải là như mà hơn em của mình. Bằng chứng là thằng em nó chỉ lấy cái chậu nhỏ nó hứng máu, còn hai vợ chồng sắm cái chậu rõ to. Bằng chứng là ông kia ông chỉ lấy cái tay ông đập vào mũi, còn đây lấy luôn cái chày đập vào mũi ông cho máu ra nhiều. Vậy em thấy không? Và chính vì thế tôi cứ cười to lên là như vậy. Thế thấy tức cười quá đi. Tức cười có cho lòng dạ của con người ngày hôm nay. Nó tham đến mức độ còn không còn biết cái gì nữa. Thấy tiền là mắt sáng lên. Thấy tiền là mắt sáng lên. Cứ bảo chứ đồng tiền làm mày mờ mắt. Anh kia nó bảo cha, con thấy tiền là mắt con sáng nghe chứ đồng tiền là con mờ mắt bao giờ. Có phải không? Cứ nói đồng tiền là nó mờ mắt, nó chẳng có biết gì nữa. Tình nghĩa anh em, không có đâu. Đưa tiền đi coi, mắt sáng ra. Người vừa nói xong, ồ, vậy hả, tiền đô, đô Mỹ hay đô Úc? Trời ơi. Chị em thấy không ạ? Con người ta như vậy, chẳng ai thoát được. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa kéo, tôi cũng dính chết chắc vào cái đó thôi. Chẳng hơn gì anh em đâu. Chẳng hơn gì đâu. Thấy tiền là cũng mắt sáng lên thôi. Còn thấy lòng thương xót Chúa thì cứ ngủ gà ngủ gật. Đấy chứ. Thế nghe thấy lòng thương xót Chúa thì phải mắt sáng lên chứ. Chúa ơi, Chúa là tất cả. Giống như bài hát bố là tất cả. Còn đây thấy tiền thì chưa ăn thua gì, vẫn còn ít lắm. Còn thấy vì có khổ nạn đau thương rồi chứ, mắt thì nhắm lại. Tôi cứ ao ước một ngày nào đó, một ngày nào đó, tất cả từ linh mục, tu sĩ, giáo dân cùng lần chuỗi lòng thương xót Chúa, khẩn cầu lòng thương xót Chúa, nhà nhà, người người, nơi nơi vang rền lên tiếng vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chỉ lúc đó mới có sự hòa bình đích thật, vì con người đón nhận lòng thương xót của Chúa thì mới biết xót thương nhau. Và để thực hành điều đó, nhóm khát vọng, tôi gọi là mái ấm khát vọng, những anh em khao khát vươn lên cùng với anh em thiện nguyện tín thác lòng Chúa thương xót. Hai nhóm đã đi công tác bác ái mùa chay và đặc biệt là mừng Kinh Thánh Giuse, đến những ngôi làng Việt Kiều Campuchia, đến những mảnh đời bất hạnh, đến những mái tranh rột nát, để mừng Thánh Giuse bằng những món quà trao cho họ. Và đang trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, bước đi trong thương xót, vẫn cứ tiếp tục bước đi đến với những mảnh đời bất hạnh để chuẩn bị cho đại lễ phục sinh và đại lễ lòng thương xót Chúa ngày 24 tháng 4 năm 2022 bằng những chuyến công tác bác ái. Mừng đại lễ phục sinh, đại lễ lòng thương xót Chúa bằng cách thực hành lòng thương xót Chúa. Cầu chúc anh chị em và các bạn, mỗi người chúng ta cũng có những cách thức mừng lễ thật là ý nghĩa, độc đáo như vậy, là thay vì mình mừng bằng những bữa tiệc, bữa liên hoan ăn uống cho mình, thì hãy trở thành những người mà thể hiện lòng thương xót ấy cho những người nghèo khó, không cơm ăn, không áo mặc, bước đi trong thương xót. Mình xem và các bạn lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta mở bài hát Kinh Thánh Giuse trang 99. Trang 99 và cùng nhau hát bài Kinh Thánh Giuse để kết thúc tháng Thánh Giuse đúng ngày hôm nay 31 tháng 3. Xin Thánh Giuse luôn luôn bầu cử cho chúng ta được bắt chước người sống cuộc sống khó nghèo trong niềm tín thác vào lòng Chúa thương xót.
Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang, dày đang nó đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhan. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên, lòng con sao xuyên sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hồng trôi, xin cha thương dắt con về bên yên vui sáng ngời. Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang, rầy đang nó đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc.